Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 48. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Cảm ứng thiên ở đoạn thứ 37 là thuộc đoạn lớn thứ tư, nói đến ác báo. Hai câu ở phía trước chính là tổng cương: phi nghĩa nhi động, phi nghĩa nhi động bội lý nhi hành. Hai chữ nghĩa và lý là rất sâu, rất rộng. Có thể hiểu rõ nghĩa lý, đây là đại học vấn. Cổ nhân Trung Quốc gọi là thực học. Thực học chính là học vấn chân thật. Tiêu chuẩn của chân thật là gì? Hoàn toàn có thể có được thọ dụng, không phải quyền học, là kiết hung, họa phước, thiết thực của chúng ta. Đây mới gọi là thực học. Chúng ta lấy xuất gia để làm thí dụ. Nghĩa chính là việc cần nên làm. Việc cần nên làm, bạn phải làm. Phi nghĩa nhi động, phi là việc không nên làm. Việc không nên làm mà bạn muốn đi làm, đây là ác. Không những ác, còn là đại ác. Làm thuận theo lý, đây là thiện. Cái lý này là gì? Lý chính là tánh đức. Nếu như trái ngược lý, đó cũng là đại ác. Tuy chúng ta có khi dường như không thấy rõ đây là cái ác rất lớn, nào ngờ tích lũy lại sẽ biến thành đại ác. Tích ác nhỏ sẽ biến thành ác lớn, tích ác lớn sẽ biến thành cực ác. Đạo lý là chỗ này. Chúng ta người xuất gia làm thế nào để thuận theo nghĩa lý? Phật đã làm tấm gương cho chúng ta, Bồ Tát đã làm tấm gương cho chúng ta, Tổ sư Đại Đức nhiều đời đều làm tấm gương cho chúng ta. Tấm gương của Phật là tiêu chuẩn tuyệt đối, chuẩn mực của Phật Bồ Tát, chuẩn mực của Tổ sư Đại Đức đã giảm bớt rồi. Vì sao vậy? Sợ chúng ta làm không được. Cho nên tiêu chuẩn đã giảm bớt. Giảm bớt rồi, nhưng mà vẫn không có sự trái ngược quá lớn. Cho nên họ vẫn có thể thành tựu. Nếu như đem hai chữ nghĩa lý này quên hết, tâm hạnh hoàn toàn trái ngược nhau, thì người xuất gia này chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Cái này chúng ta phải biết. Chứng mực Phật cho chúng ta là gì? Nhất tâm cầu đạo, tu đạo, hành đạo. Đạo là gì? Đạo là giới định huệ chân thật. Đây là đại đạo. Tất cả pháp mà cả đời Như Lai nói ra, quy nạp lại chính là giới định huệ tam học. Từ đó cho thấy, nghĩa lý cũng có ba cấp. Nghĩa lý cao nhất là huệ học, kế đến là định học, cái sau cùng là giới học. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có tương ưng với tam học hay không? Chúng ta phải quan sát từ chỗ này. Định huệ quá cao rồi. Tuy cao cũng phải học. Vì sao vậy? Không học thì không thể thành tựu. Nếu muốn dứt sanh tử ra khỏi tam giới, không có định huệ thì không được rồi. Giới học thù thắng nhất cũng chỉ là phước báo nhân thiên mà thôi, chỉ không đọa vào tam độ. Cái gì nhất định phải hiểu rõ. Nếu muốn ở trong đời này dứt sanh tử ra khỏi tam giới, mặc dù là niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng phải có định huệ. Niệm Phật công phu thấp nhất cũng phải niệm đến công phu thành khối, vậy thì mới có thể giảng sanh. Công phu thành khối là định huệ sơ cấp. Không có cái này thì không thể giảng sanh rồi. Bạn niệm Phật niệm tốt mấy đi nữa, trì giới nghiêm mấy đi nữa, niệm Phật vẫn là phước báo nhân thiên. Cho nên cái gì gọi là định, cái gì gọi là huệ, phải hiểu cho thật rõ ràng, cho thật minh bạch. Ở Trung Quốc, bất luận tông phái nào, bất luận một người học Phật nào, không ai không đọc qua Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang chính là tiêu chuẩn của định huệ. Bất thủ ư tướng, như như bất động, chính là định huệ. Đó chính là thiền định. Nhất tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó chính là huệ. Nếu như chúng ta vẫn còn bị cám dỗ bởi cảnh giới bên ngoài, sáu căn tiếp xúc sáu trần, tâm vẫn bị dao động, người này dù trì giới tốt mấy đi nữa, niệm Phật niệm tốt mấy đi nữa cũng không thể giảng sanh. Cho nên muốn giảng sanh nhất định là phải ngăn được cám dỗ, không bị cảnh duyên làm dao động. Nhất hướng chuyên niệm thì người này quyết định được sanh. Chúng ta học Phật mục tiêu cuối cùng là ở chỗ này. Nhất định là không được làm sai. Phi nghĩa, trái lý, xã hội ngày nay chúng ta nhìn thấy đã quá nhiều rồi. Cái rõ ràng và dễ thấy nhất, nếu như tín đồ ưa thích một pháp sư nào đó, gần gũi một vị pháp sư nào đó, cái ưa thích đó có tình cảm ở bên trong, thì đó là phi nghĩa, là trái lý. Pháp sư mà đi nịnh hót tín đồ, vì tín đồ này có quyền, có thế, có của cải, sợ vị đại hộ pháp này đi mất. Đây là phi nghĩa, đây là trái lý. Tứ sự cúng dường cho bạn, để bạn sống thật thoải mái, đạo tâm hoàn toàn không còn nữa. Người thông thường nhìn thấy cho đó là vị đại hộ pháp tốt. Thật ra đó là gì? Ở trong mắt chúng tôi thì thấy đó là đại ma dương, không phải đại hộ pháp. Bạn vô lượng kiếp đến nay, đời này khó khăn lắm mới được thân người, được nghe Phật pháp, có cơ hội giải thoát, họ lập tức kéo bạn lại ngay. Nó là ma dương. Ngày nay có rất nhiều người xem ma dương là thiện tri thức. Xem thập ác nghiệp là thiện tri thức. Vậy là sai rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương tốt cho chúng ta. Bạn, một đời người xuất gia này, việc bạn làm rốt cuộc là gì? Chúng ta thử nghĩ thật kỹ cả đời của Phật Đà. Thế gian, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần đã xả được rất sạch sẽ. Đây là điều đầu tiên chúng ta phải học. Thứ hai, hầu như dùng toàn bộ thời gian, ngày đêm, không ngơi nghỉ, dũng mãnh tinh tấn, tu giới định huệ tam học. Bản thân tu học có tâm đắc, đem giáo hóa tất cả chúng sanh. Đó là vô lượng công đức. Bản thân sống vô cùng đơn giản, ba y một bát. Tâm vĩnh viễn là thanh tịnh bình đẳng giác. Phàm phu chúng ta nhìn thấy là đời sống thanh bần, nhưng bên trong ngài cái thọ lạc đó chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Điểm này chúng ta phải rõ ràng. Chư Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức nói với các vị chưa từng làm qua đạo tràng. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không có đạo tràng. Trúc Lâm Tinh Xá, Dương Kỳ Thọ cấp cô độc, những địa điểm này đều là có chủ. Họ mời thỉnh Phật đến nơi đó hoằng pháp, Phật là tạm trú ở chỗ đó. Cho nên chúng ta xem thấy trên kinh Phật chữ Phật tại nơi nào đó, chứ không hề nói Phật trú. Trú chính là nhà của ngài rồi. Nhà thì mới trú. Phật tại nơi nào đó, tại với trú hoàn toàn khác nhau. Tại là không có nhà, trú là có nhà. Cho nên người tu hành, chư Phật Bồ Tát đều là người tái lai, còn thị hiện như vậy. Chúng ta thử nghĩ chúng ta là người thế nào. Phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, nếu như có những sự vụ này làm mỏi mệt, thì đạo nghiệp của chúng ta chắc chắn bị hủy bỏ mất. Cho nên tôi thường hay khuyên các đồng tu thực sự học đạo, giống như con người tôi đây vậy. Tôi rất may mắn trong một đời này, không quản người, không quản việc, không quản tiền, không có lo nghĩ trong công việc, mới có một chút xíu thành tựu như thế này. Nếu như là bảo bạn quản người, quản việc, quán tiền thì xong rồi. Chúng ta tự mình phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta xuất gia là vì cái gì? Không được làm trái lại với bổn nguyện. Xuất gia có phải là đi quản đạo tràng không? Chiếm hữu đạo tràng. Giống như người bình thường trong xã hội vậy. Ở trong cái ngành nghề này tranh danh đoạt lợi, có phải là làm cái này không? Làm cái này nếu như bạn có phước báo, bạn cũng có thể được một chút. Nhưng mà trong khoảng nháy mắt là đi địa ngục A Tỳ rồi. Tôi ở trong một đời này, có người tặng đạo tràng cho tôi không tiếp nhận. Giảng Phong Văn năm ấy tặng cái đạo tràng ở đường Nam Hàng Châu này cho tôi. Tôi hỏi ông, có phải anh muốn hại tôi không? Ông nghe xong ngớ người ra. Ông nói, pháp sư, con sao có thể hại thầy? Tôi bảo anh tặng đạo tràng cho tôi chính là hại tôi rồi đó. Tôi hỏi, đạo tràng có cần quản lý hay không? Đương nhiên là có. Đạo tràng có thu chi hay không? Đương nhiên phải thu chi. Vậy anh không phải hại tôi sao? Cuối cùng tôi đưa ra điều kiện với ông. Ông tặng đạo tràng cho tôi thì được. Đạo tràng anh quản lý, thu chi anh phụ trách. Ông đồng ý toàn bộ rồi thì được. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi vẫn là không quản việc. Việc này giống như nói là đeo lên một cái hư danh mà thôi. Quyết định không nên quản việc. Tâm của chúng ta mới có thể chuyên nhất. Mỗi ngày đọc kinh. Khi đọc kinh thì tư duy nghĩa kinh. Từng giây từng phút, lời dạy của Phật Đà luôn luôn ở trong tâm. Tông môn gọi là nghi tịnh. Lâu ngày dài tháng, không chừng gặp phải duyên gì đó, liền sẽ có chỗ ngộ. Cái ý này của Phật liền hiểu được rồi. Thường nói là tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Cái nghi này không phải hoài nghi, mà là lý quá sâu xa, không hiểu, nhưng mà thường suy nghĩ đến. Không biết đến lúc nào đó gặp được cơ duyên, liền sẽ hiểu được thôi. Nếu như bạn có việc lo lắng, bạn từ sáng đến tối lúc nào cũng nghĩ chuyện lung tung. Những sự việc này không những chướng ngại khai ngộ, mà chướng ngại định, cũng chướng ngại giới. Giới định huệ tâm học, hết thảy đều bị chướng ngại hết. Từ sáng đến tối cái gì sinh khởi lên vậy? Sinh khởi lên là phiền não, là vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Hay nói cách khác, bạn đang tạo nghiệp. Vậy là quá đổi sai lầm. Cho nên tôi ở trong một đời này, khi giảng kinh cũng thường hay nói đến đạo tràng nhất định là của người tại gia, của cư sĩ. Người tại gia xây dựng đạo tràng, lễ thỉnh người xuất gia đến hoằng pháp lợi sanh. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa vậy, đạo tràng đều là của quốc vương đại thần, của trưởng giả giàu có, là của họ. Họ lễ thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật đến giảng kinh thuyết pháp độ hóa chúng sanh. Người xuất gia đối với ngũ dục lục trần không mảy may dính nhiễm, cái này tốt. Thanh tịnh tự tại, vĩnh viễn gìn giữ trí huệ cao độ của bạn. Một mảy may cũng không dính nhiễm. Cho nên nhất định phải có cái tâm xuất trần, có cái tâm dược thế. Còn muốn tranh giành đoạt đạo tràng, bá chiếm đạo tràng, chiếm hữu đạo tràng, khống chế đạo tràng. Đây là tâm luân hồi. Tâm luân hồi thì tham thiền niệm Phật, giảng kinh thuyết pháp đều là nghiệp luân hồi, vẫn là không ra khỏi lục đạo luân hồi. Hơn nữa tội nghiệp còn vô cùng nặng. Nặng ở chỗ nào vậy? Bạn lấy chiêu bài của Phật đi tạo nghiệp luân hồi, cho nên quả báo ở địa ngục. Nếu như không phải chiêu bài của Phật, quả báo chưa chắc ở địa ngục. Chỉ cần là lấy chiêu bài của Phật làm những việc này, không có một người nào không đọa địa ngục A Tỳ. Chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Hai chữ nghĩa lý phải hiểu rõ ràng. Hai cái chữ này sâu rộng vô tận. Cổ đức thường dạy chúng ta là đi sâu nghiên cứu đến tận cùng bản chất của sự vật, đạt đến chỗ viên mãn nhất, đó chính là quả địa Như Lai. Đệ tử Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, hai chữ nghĩa lý phải hiểu cho rõ ràng, phải hiểu minh bạch. Chúng ta biết được bao nhiêu, nhất định phải làm bấy nhiêu. Cái đơn giản nhất là ngũ giới thập thiện, mọi người đều biết. Thuận theo lời dạy của Phật, đó là thuận nghĩa lý. Trái lại lời dạy của Phật, đó chính là phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành. Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, chúng ta có làm được chưa? Phật dạy chúng ta phụng sự sư trưởng, chúng ta có làm được chưa? Bạn có thể hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, đây là tiểu nghĩa. Là nghĩa lý nhỏ. Nghĩa lý càng sâu càng rộng hơn. Phật nói trên kinh, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Bạn có thể đem cái tâm hiếu dưỡng phụ mẫu mở rộng đến hiếu dưỡng tất cả người nam, người nữ. Vậy thì đây là nghĩa lý lớn. Đây vẫn chưa phải là cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn, trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Không những phải hiếu dưỡng đối với mọi người giống như cha mẹ, mà đối với tất cả súc sanh, đối với tất cả chúng sanh đều phải hiếu dưỡng. Đó mới gọi là cứu cánh viên mãn. Đó là nghĩa lớn của Phật Bồ Tát, là chân lý của Phật Bồ Tát. Chúng ta hiện nay làm không được. Có thể làm được mở rộng hiếu dưỡng cung kính đến toàn thể nhân loại, xem như bạn đã giỏi rồi. Tạm thời không nói thập pháp giới, chỉ nói pháp giới người. Bạn có thể phổ cập đến pháp giới người, xem như bạn đã khá rồi. Làm thế nào mới gọi là hiếu thuận? Chúng tôi ở phần trước đã giảng trong đoạn trung hiếu với các vị rất dài rồi. Thuận tánh chính là hiếu thuận, không phải thuận tình. thuận nhân tình là sai lầm rồi, mà phải thuận tánh đức. Những cái nào là tánh đức vậy? Ngũ giới là tánh đức, thập thiên là tánh đức. Hay nói cách khác, chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đây là đã trái lại nghĩa lý, đây là bất hiếu. Chúng ta vọng ngữ, lưỡng thiệt, trái lại tánh đức là bất hiếu, là không thuận. Thánh nhân thế xuất thế gian dạy bảo chúng ta, tiêu chuẩn đã lập nên rồi, chúng ta nhất định phải tuân theo cái tiêu chuẩn này. Không được phép trái lại. Đây là ranh giới của thiện ác. Nhưng mà chúng ta hành thiện khó, tạo ác rất dễ dàng. Nguyên nhân do đâu? Tập khí từ vô lượng kiếp. Phật ở trên kinh nói rất hay. Tâm sở phiền não của chúng ta có 26 cái, tâm sở thiện có 11 cái. Mà thường nghĩ xem ác nhiều thiện ít, cho nên tạo ác quá dễ dàng, tạo thiện là quá khó rồi. Ở chỗ này cần phải có sự giác ngộ cao độ, phải thật sự tỉnh trở lại. Người này gọi là khai ngộ, giác ngộ rồi. Đem tập khí phiền não của mình khống chế lại, tuân theo nghĩa lý mà làm, thì chúng ta sẽ có thành tựu. Người xuất gia phải nhớ kỹ, tôi là nói lời thành thật. Nếu như bạn có cái đạo tràng, bạn chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Người nào có thể có đạo tràng vậy? Sau khi đại triệt đại ngộ. Vào thời xưa, khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, người xuất gia mới quản lý đạo tràng. Quản lý đạo tràng là người nào? Đều là Phật Bồ Tát Tái Lai. Quản lý đạo tràng là vì người tu hành mà phục vụ, là Phật Bồ Tát, không phải người phàm. Chúng ta là Phật Bồ Tát Tái Lai, thế thì được, không có vấn đề. Bạn đại từ đại bi, bạn làm hộ pháp. Quản lý đạo tràng là hộ pháp, không phải tu pháp, là hộ pháp. Bạn là Bồ Tát, bạn là Phật Đà Tái Lai. Nếu như chúng ta biết mình là phàm phu, tập khí phiền não chưa đoạn thì không làm. Tập khí phiền não thật sự đoạn sạch rồi, còn phải xem duyên phận. Không có duyên phận thì không thể miễn cưỡng. Chúng ta đời này thời gian có hạn, quá ngắn rồi. Nếu như bạn là trung niên, bạn biết tương lai vẫn còn mấy năm sống được tốt chứ? Cho rằng mình có thể sống đến 80-90 tuổi chưa chắc. Người 40-50 tuổi đã ra đi quá nhiều rồi. Tôi học Phật xuất gia, những đồng tham đạo hữu cùng thời hầu như 3/4 đều không còn nữa rồi. Họ đều là 40-50 đã đi rồi. Đường xuống suối vàng, không phân già trẻ. Cho nên mỗi giây phút còn sống, chúng ta đều phải nắm lấy nó thật chắc, không được phép lãng phí. Chúng tôi ngày nay ở Singapore, đây là thật sự như pháp, cơ hội hiếm có. Chúng ta ở đây tu hành không quản người, không quản việc, không quản tiền. Nhất tâm lo cho đạo. Đến đâu để tìm ra cái đạo tràng như vậy chứ? Tìm không ra. Vì hộ pháp này đều là Phật Bồ Tát tái lai, tuyệt đối không phải phàm phu. Phàm phu làm không được. Phàm phu muốn đẩy bạn xuống nước, mời bạn quản cái này quản cái kia, đẩy bạn xuống nước. Không phải người tốt. Không nên cho rằng họ giao cho bạn nhiều quyền lực như vậy là đối tốt với bạn. Mắt bạn thấy rõ ràng không phải người tốt. Tôi là có loại năng lực này, thấy rất rõ ràng, ngoài rìa cũng không dính vào. Lần này tôi đến Úc Châu tham gia hội nghị tôn giáo do Thiên Chúa Giáo tổ chức. Rất tốt, lần này tổ chức rất tốt. Tôi đã nói qua mấy lần, các bạn cũng đều nghe thấy rồi. Tại Toowoomba đã mua một mảnh đất nhỏ, xem như là ở Am Tranh. Tôi ở bên đó đã làm một Am Tranh nhỏ, xếp đặt ở nơi đó. Ngày nào đó duyên phận ở đây hết rồi, tôi sẽ lên trên núi để sống Am Tranh. Tôi sẽ không có đạo tràng. Tôi không muốn gây ra những chuyện thị phi đó. Tất cả buông xả, cầu thoát sanh tử, cầu giảng sanh tịnh độ. Các vị đồng học, cảm ứng thiên đoạn thứ 37 nói đến tổng cương của ác báo. Phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành. Câu nói này chúng tôi đã giảng qua hai lần. Hai chữ nghĩa lý vô cùng quan trọng. Không chỉ là làm người, cần phải hiểu rõ. Tu hành chứng quả, vĩnh viễn không có làm trái lại. Có thể nói là nguồn gốc của tất cả thiện pháp thế xuất thế gian. Sâu rộng vô tận. Nếu như là phi nghĩa bội lý, đây chính là nguồn gốc của các ác. Thái Thượng ở chỗ này, Ngài đặc biệt nhắc nhở chúng ta. Hai chữ này nhận thức càng sâu sắc, ở trong Phật Pháp nói, phẩm vị sẽ càng cao. Hai chữ này nhận thức đến cứu cánh viên mãn chính là quả địa Như Lai. Cái gì là nghĩa, cái gì là lý, nhất định phải hiểu rõ ràng. Sau cùng bốn câu nói kết luận của chú giải nó rất hay. Do thấy nghĩa lý chuyên rồng, nhuần nhuyễn, vì thế vân giữ tuân theo xuất phát tự nhiên. Hai câu phía trước là sự nhận biết về nghĩa lý, hai câu sau là sự thực tiễn đối với nghĩa lý. Hiện nay gọi là ứng dụng. Cho nên làm được tự nhiên như vậy. Tại vì sao Phật Bồ Tát, các bậc thánh hiền làm được tự nhiên như vậy? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, vì sao đều có thể thuận theo nghĩa lý? Không gì ngoài việc đã nhận thức thấu triệt. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm trái ngược nghĩa lý, đối với hai chữ này nhận thức không rõ ràng, nhận thức không đủ thấu triệt. Vấn đề phát sinh ở chỗ này. Tiếp theo một câu như đây: xem chuyện làm ác là tài năng. Chúng ta tuyệt đối không được phép xem thường câu này. Vì sao vậy? Câu này chính là bệnh của bản thân chúng ta. Phạm vi của ác quá lớn rồi, quá rộng rồi. Tiêu chuẩn của Phật Pháp đối với thiện ác, tại vì sao lập ra? Ở khởi tâm động niệm vì mình là ác, khởi tâm động niệm vì người khác là thiện. Tại vì sao dùng cái tiêu chuẩn này? Người thế gian nghe thấy nghi ngờ. Còn người nào không vì mình đâu chứ? Vì mình mà lại xem là sai sao? Mọi người đều cho rằng vì mình là đúng. Đặc biệt là ở trong xã hội hiện nay còn có quyền bí mật đời tư. Nơi nơi cũng muốn xem trọng việc làm sao bảo vệ mình, không bị người khác làm tổn thương. Pháp luật cũng bảo hộ. Tại vì sao Phật nói đây là ác vậy? Dùng ý tiêu chuẩn của Phật, chúng ta phải hiểu tiêu chuẩn của Pháp thế gian là không ra khỏi luân hồi, không ra khỏi tam giới. Tiêu chuẩn của Phật Pháp là dạy chúng ta dứt sanh tử, thoát luân hồi, ra khỏi tam giới. Nghiệp nhân của tam giới, lục đạo là gì? Chính là chấp ngã. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này, bạn mới biết Phật đặt ra cái tiêu chuẩn này là chính xác. Phật đem những nhân tố này quy nạp thành ba loại lớn: vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta hiện nay dùng cách nói này để nói mọi người dễ hiểu. Thuật ngữ ở trên kinh Phật là vô minh, kiến tư, trần sa phiền não. Vô minh chính là vọng tưởng, trần sa chính là phân biệt, kiến tư là chấp trước. Ba loại phiền não này bạn đều có đầy đủ. Đây chính là chúng sanh lục đạo. Ở trong chấp trước, điều nghiêm trọng nhất chính là ngã. Khởi tâm động niệm đều là ngã. Ngã, cái chấp trước này là cội nguồn của mọi ác. Cho nên ngày nay dĩ ác vi năng, chúng ta thử nghĩ chúng ta có phải vậy không? Đúng vậy, một chút cũng không sai. Tự cho là đúng, tự cho mình là giỏi. Đến khi nào giác ngộ rồi, từ bỏ chấp ngã, không còn chấp ngã nữa, không còn chấp trước tự tư tự lợi nữa, khởi tâm động niệm đều có thể vì tất cả chúng sanh, thì đây là thiện. Cho nên Phật nói, tham sân si là tam độc phiền não. Ngược trở lại, vô tham, vô sân, vô si, đây là thiện căn. Tất cả mọi thiện pháp sanh ra từ vô tham, vô sân, vô si. Phật ở chỗ này mới nói rõ ràng, nói minh bạch, thực sự đã giải quyết vấn đề cho chúng ta rồi. Bản thân chúng ta phải hiểu rõ, phải luôn đem sự việc để làm cho rõ ràng. Phật dạy cho các đệ tử, chí ít mỗi ngày phải làm thời khóa sáng tối. Ý nghĩa của thời khóa sáng tối chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần. Khóa sáng là nhắc nhở bản thân, khóa tối là phản tỉnh, kiểm điểm, sám hối, sửa chữa lỗi lầm. Ngày ngày sám hối, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày sửa lỗi. Đây gọi là chân tu hành. Giới định huệ tam học của chúng ta mới có thể tăng trưởng. Nghĩa lý thấy càng thấu triệt, thì bạn buông xả sẽ càng nhiều. Buông xả tự tư tự lợi, người này mới gọi là thị giác. Bạn bắt đầu giác ngộ rồi. Từ trên cái nền tảng này phải không ngừng nâng cao lên thêm. Nếu lấy quả vị Bồ Tát Đại Thừa để nói, thị giác là Bồ Tát quả vị sơ tín. Lên trên nữa còn có 42 cấp bậc. Như vậy mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Sau đó bạn mới biết, nhà Phật chúng ta nói là thấy đạo. Thế nào là đạo? Dùng lời chỗ này để nói, nghĩa lý chính là đạo. Thấy càng thấu triệt, thì phẩm vị của bạn sẽ càng cao. Từ thập tính đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đến đẳng giác, diệu giác, viên mãn rồi. Các vị thử nghĩ xem, đây có phải là điều mà trên Kinh Hoa Nghiêm nói một tức tất cả tức một không? Một chút cũng không sai. Chú giải ở chỗ này cũng nói rất hay. Ông nói bốn chữ ấy, vị ác vi năng chính là cội gốc khiến cho kẻ ác dù lớn hay nhỏ bị mắc bệnh, chuốc lấy phiền não trong ngàn đời vạn kiếp vậy. Vì thế, xếp điều này đứng đầu các sự ác. Lời này nói rất hay, một chút cũng không sai. Chúng sanh lục đạo, người nào mà không phải xem chuyện làm ác là tài năng? Ai đã giác ngộ? Ai đã quay đầu? Vào thời xưa, đọc sách Thánh Hiền, đọc sách Phật, vậy mới khai ngộ. Khai ngộ chính là đối với sự việc này, nhìn chung là sáng tỏ một hai phần. Người hiện đại không đọc sách Thánh Hiền, cũng không xem trọng Phật Pháp. Cái gốc bệnh này trước đây đã dưỡng thành thói quen rồi, giống như hút ma túy vậy, họ đã bị nghiện rồi. Không có cách gì đoạn dứt. Vào lúc này phải làm thế nào? Phật Bồ Tát từ bi. Cho nên ngày nay muốn cứu vãn thế đạo nhân tâm, dạy người hiểu rõ nghĩa lý, khuyên dạy người đoạn ác tu thiện, chỉ có dựa vào giáo dục tôn giáo. Giáo dục xã hội nó đã không nói điều này, hình như đã không thể rồi. Giáo dục tôn giáo đến bù đắp. Lần này tôi ở Úc Châu, nghe thấy các đồng tu Úc Châu nói với tôi, chính phủ Úc Châu đã có luật quy định rồi, học sinh đi học ở trường, học sinh tiểu học, chỉ cần có vài ba người tin một loại tôn giáo nào đó, thì phụ huynh học sinh có thể yêu cầu với nhà trường mời vị thầy truyền giáo của tôn giáo đó đến dạy cho mấy em học sinh nhỏ này. Họ hiện nay đã suy nghĩ đến việc này rồi. Giáo dục tôn giáo bắt đầu từ khi nào vậy? Bắt đầu từ lúc mẫu giáo, bắt đầu từ tiểu học. Thật tuyệt vời. Thật sự giác ngộ rồi. Cho nên họ yêu cầu chúng tôi giúp họ biên soạn giáo trình dạy học tôn giáo cho các em nhỏ này. Chúng tôi đã tiếp nhận cái thông tin này rồi. Hiện nay giáo trình học ở cấp tiểu học của họ là có một quyển của Đài Loan in, Truyện Ký Thích Ca Mâu Ni Phật, dùng quyển sách giáo khoa này. Giáo trình để dạy các cháu nhỏ mẫu giáo phải lấy tranh ảnh làm chủ. Chữ càng ít càng tốt. Việc triển khai giáo dục đối với các học sinh mẫu giáo ngày nay ở ngoại quốc, tôi tin Úc Châu chịu sự ảnh hưởng của người Anh quốc, họ đã nghĩ đến rồi. Giáo dục đạo đức phải bắt đầu dạy từ nhỏ, mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học đều nên có môn học tôn giáo. Bằng tín ngưỡng tôn giáo nào thì có thể mời thầy truyền giáo của tôn giáo đó đến dạy cho bạn. Đây là việc đáng để chúng ta tôn kính, đáng để chúng ta tán thán. cũng đáng để chúng ta tuyên dương rộng khắp. Cái hay của người ta, chúng ta phải học tập. Trung Quốc cũng là một quốc gia Phật giáo, nhưng hiện nay vẫn chưa có nghĩ đến việc này. Những nước là quốc gia Cơ Đốc giáo, quốc gia Thiên Chúa giáo, họ đã nghĩ đến vấn đề này. Hơn nữa, tâm lượng lớn có thể bao dung bất luận tôn giáo nào, bất luận bạn tin tôn giáo gì, bạn đều có thể yêu cầu nhà trường mời thầy truyền giáo đến dạy. Hoàn toàn không hạn chế sĩ số học sinh, không hạn chế dài ba học sinh là có thể yêu cầu nhà trường mời thầy đến dạy rồi. Nếu như ở trong trường này, ở trong số các học sinh có mấy em là học Phật, ở nhà là người học Phật, thì phụ huynh có thể mời pháp sư đến dạy cho những em nhỏ này. Chúng ta nhìn thấy rồi, nghe thấy rồi, đáng để chúng ta phản tỉnh sâu sắc. Thế kỷ sắp tới, sức nước tăng trưởng, sức nước lớn mạnh không do khoa học kỹ thuật mà do đạo đức. Khoa học kỹ thuật phát triển mấy đi nữa, công thương nghiệp phát triển mấy đi nữa, thì đạo đức cũng không còn. Giữa người với người, tâm thương yêu không còn nữa. Mọi thứ giao thiệp đều lấy lợi hại làm tiêu chuẩn. Giao thiệp có lợi thì là bạn bè, giao thiệp không có lợi là kẻ địch. Vậy có nguy không chứ? Cái xã hội này sao mà không loạn động cho được chứ? Cái quốc gia này đã tràn đầy nguy cơ. Nguy cơ không phải đến từ bên ngoài, nguy cơ là ở nội bộ. Cho nên thế gian có những người trí huệ cao độ này, những chí sĩ nhân từ, nhìn thấy chỗ nguy cơ của cái vấn đề này. Đã lấy giáo dục tôn giáo để bù đắp, để bồi dưỡng giáo dục đạo đức. Trung Quốc vào thời xưa, Hán Vũ Đế đã chính thức dùng tư tưởng Khổng Mạnh làm phương châm giáo dục cho quốc gia. Cái chính sách này mãi cho đến Mãn Thanh cũng không có thay đổi, liên tiếp đã thực hiện được 2000 năm. Mãi cho đến thời Dân Quốc, thì một mực học tập theo phương Tây, đem lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền dứt bỏ hết rồi. Chúng ta gần 100 năm nay gặp phải khổ nạn lớn như vậy, phải biết nguồn gốc của khổ nạn từ đâu mà ra. Chúng ta đem cách thức thành công của tổ tiên dứt bỏ rồi, cho nên mới gặp nạn. Người Nhật Bản với quốc gia nhỏ như vậy, nhưng có thể gọi là cường quốc hàng đầu ở trên thế giới. Dựa vào cái gì? Dựa vào giáo dục của Nho gia. Còn chúng ta thì đã dứt bỏ rồi. Họ thì đang phụng hành, họ gìn giữ không mất. Một mặt khác thì theo khoa học kỹ thuật của phương Tây. Cho nên Nhật Bản xưng là cường quốc đứng đầu thế giới. Người phương Tây còn không theo kịp với họ. Chúng ta chân thật là có kho báu. Hiện nay người phương Tây đã phát hiện. Họ áp dụng, họ học tập. Chúng ta nếu như vẫn không giác ngộ, vẫn không thể gắng sức đuổi theo, 20 năm, 30 năm sau, họ đều thành công rồi, chúng ta lại sa sút ở phía sau. Đây là điểm đáng để chúng ta cảnh giác. Hy vọng mọi người chúng ta đều có tâm cảnh giác, học cảm ứng thiên. Phải giống như học kinh Phật vậy, phải hiểu sâu nghĩa thú. Phải cố gắng phản tỉnh, tìm cho ra tất cả nguồn gốc khiến không thể tu thiện, không thể khai ngộ, không thể thành tựu của chúng ta. Sau đó đem nó điều chỉnh trở lại. Đây gọi là tu từ căn bản. Cảm ứng thiên mỗi một câu đều có rất nhiều chuyện điển tích. Cũng chính là nói, ở trong đời sống hành trì thường ngày, nêu ra rất nhiều thí dụ để cho chúng ta làm tham khảo, cho chúng ta học tập. Những gì là thiện, những gì là ác, những gì là giác, những gì là mê, chúng ta đều phải hiểu rõ ràng, đều phải làm sáng tỏ. Sau đó đoạn ác tu thiện. Mới không đến nỗi biến thành một câu nói suông. Cần mẫn thực hành mới đạt được lợi ích, công đức thù thắng chân thật. Ở trong chú giải cũng đã nêu rất nhiều thí dụ, chúng tôi không thể giảng kỹ, vẫn chỉ nêu ra mấy điều mà thôi, để chúng ta sau khi học rồi ở trong tâm cảm thấy rất thiết thực. Nghĩ thử, dĩ ác vi năng, ta đã bị phạm ở chỗ nào? phạm những việc nào rồi? Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.